Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 18 tháng 5 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 38 đến câu 40. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta." Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã nghe nhiều, nói nhiều và cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ vấn đề độc quyền. Nào là độc quyền kinh doanh sản xuất, độc quyền cung cấp, độc quyền giáo dục, độc quyền thông tin, thậm chí còn có cả độc quyền làm việc từ thiện, độc quyền chân lý, độc quyền lãnh đạo. Sự độc quyền dù ở lĩnh vực nào đi nữa, thì vị thế, lợi ích, vai trò của những người chủ luôn luôn được bảo đảm và bất khả xâm phạm. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy thái độ muốn độc quyền danh thầy Giêsu nơi môn đệ Gioan. "Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." Có lẽ khi báo cáo với thầy Giêsu điều đó, ông Gioan cứ ngỡ rằng điều mình đã làm là đúng, là tốt. Mình là một môn đệ trung thành với thầy. Ở đây, ông Gioan cấm không hẳn chỉ vì người kia không thuộc nhóm môn đệ, mà còn do lòng ganh tị nữa. Ta làm thì không muốn người khác làm được. Tuy nhiên, Đức Giêsu không nghĩ như vậy. "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy." Qua câu trả lời này, Đức Giêsu muốn dạy ông Gioan, các môn đệ và cũng dạy chúng ta rằng: "Đừng hẹp hòi tâm hồn của mình, đừng làm cho lòng mình ra chật chội vì thói ghen tị, để đứng về phía này phía kia, mà loại trừ một người anh chị em nào đó, mặc dù họ đang làm một điều tốt, một điều thiện." Đối với Đức Giêsu, điều thiện có thể xuất phát từ bất kỳ ai. Và ai làm điều thiện, điều lành, đều thuộc về người cách này hay cách khác. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Khi đọc bản văn hôm nay trong mạch văn rộng hơn, nối kết với bài tin mừng ngày hôm qua, chúng ta thấy một chi tiết đáng lưu ý như sau. Trong khi các môn đệ của Đức Giêsu không thể chữa lành cho một cậu bé bị quỷ câm ám, thì một người không thuộc nhóm môn đệ lại có thể trừ quỷ nhân danh Đức Giêsu. Chúng ta có thể nói, người đã lấy danh Đức Giêsu mà trừ quỷ là một người tin vào Đức Giêsu, dù rằng người đó không phải là môn đệ chính thức của người. Quả thực, tư cách người môn đệ không hề tại vị trí thành viên, mà là tiếp tục công việc của Đức Giêsu, là làm điều tốt cho người khác. Não trạng khép kín của môn đệ Gioan trong bài tin mừng hôm nay cũng có thể xảy ra với mỗi chúng ta. nhóm của tôi, đoàn thể của tôi là phải nhất. Ca đoàn của tôi phải hát những thánh lễ trọng thể. Nhóm của tôi phải làm công tác này, vì không nhóm nào có thể làm tốt hơn chúng tôi. Ai không ở chung hội đoàn, ai không đồng hội đồng thuyền với tôi cảm thấy khó chịu, tôi gạt bỏ những đóng góp của họ. Thế nhưng, ơn Thánh Chúa hoạt động và được ban tặng cho hết mọi người. Không ai được độc quyền và cản trở, hay loại trừ người khác đón nhận ơn Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng sống hẹp hòi ích kỷ, đừng giữ Thiên Chúa, giữ chân lý, và giữ những ân huệ của Thiên Chúa cho riêng mình. Nhưng hãy mạnh dạn mở lòng và mở tay ra với mọi người thiện chí, chung tay góp sức xây dựng xã hội quanh ta thành một môi trường đáng sống cho hết mọi người. Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại yêu thương. Xin giúp con nhìn thấy điều tốt lành nơi anh chị em, và đừng để não trạng ích kỷ, khép kín và ganh tị làm khô cứng hồn con. Amen.
Tôi đã thấy dung nhan của Ngài trong mọi người và trong cuộc sống. Tôi đã thấy dung nhan của Ngài trên cuộc đời và trong trái tim tôi. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài, bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chứng nhân cho đời và muôn đời. Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài cho mọi người và cho trần thế. Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài trong đau buồn và trong những an vui. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài, bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chứng nhân cho đời và muôn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Campuchia. Có 111 người chịu phép thánh tẩy trong năm thánh lòng thương xót tại Campuchia. Trong năm thánh lòng thương xót này, giáo hội tại Campuchia đã có thêm 111 người chịu phép thánh tẩy và 80 người khác được nhận vào số các dự tòng trong mùa chay vừa qua để đồng hành với cộng đoàn chuẩn bị lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Đó là thông tin từ hãng thông tấn Fides nhận được từ hạt đại diện tông tòa Phnom Penh do Đức Giám mục Olivier Smith Teusler thuộc Hội truyền giáo nước ngoài Paris Coinsoc. 111 tân tòng đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy vào đêm vọng phục sinh vừa qua tại nhà thờ chính tòa Phnom Penh trong niềm hân hoan của cộng đoàn. Đức giám mục Olivier cho biết, năm thánh đã được đánh dấu bằng nhiều khoảnh khắc rất quan trọng như cuộc tĩnh tâm với chủ đề về lòng thương xót, quy tụ khoảng 500 tín hữu thuộc nhiều nơi đến. Trong cuộc tĩnh tâm, đức cha Olivier đã nhấn mạnh đến ý tưởng ân sủng. Ân sủng do Thiên Chúa ban. Ân sủng là lòng thương xót. Thiên Chúa chờ đợi, đón nhận và luôn tha thứ cho con người. Ân sủng thúc đẩy chúng ta sống cuộc hoán cải tâm hồn đích thực với lòng thương xót và sự công chính. Đức cha khuyến khích các tín hữu thi hành các việc làm của lòng thương xót, phần hồn cũng như phần xác, đồng thời kêu gọi các cha xứ tiếp tục cổ vũ cộng đoàn giáo xứ của mình, cùng nhau thực hiện các công việc này theo hình thức cộng đoàn. Trong thư mục vụ được phổ biến đầu năm thánh, đức cha Olivier đã kêu gọi sống năm thánh lòng thương xót bằng những việc làm bác ái, theo sự khơi gợi của tin mừng về người xứ Samaria nhân hậu và đi hành hương ít là một lần. Tin Vatican. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói về phát biểu của Đức Thánh Cha về nữ phó tế. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng, trong bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các bề trên dòng nữ, Ngài đã không nói Ngài có dự định phong chức phó tế cho phụ nữ, là càng không phải là phong chức linh mục cho họ. Tuyên bố của cha Lombardi được đưa ra sau khi giới truyền thông loan tin rộng rãi về việc Đức Thánh Cha muốn thành lập một ủy ban nghiên cứu vấn đề nữ phó tế. Phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco về nữ phó tế nằm trong bối cảnh cuộc nói chuyện của Ngài hôm thứ Năm 12 tháng 5 vừa qua với khoảng 900 vị bề trên dòng nữ thuộc Liên Hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền. Trong cuộc nói chuyện kéo dài 90 phút về sứ mạng và thừa tác vụ của phụ nữ trong đời sống giáo hội, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi tế nhị, trong đó có câu hỏi, điều gì ngăn cản giáo hội không cho phụ nữ làm phó tế vĩnh viễn, giống như trong thời giáo hội sơ khai? Trong phần trả lời, Đức Thánh Cha nói rằng những hiểu biết về vai trò của nữ phó tế trong giáo hội sơ khai vẫn chưa rõ ràng, và Ngài đồng ý với các nữ tu rằng, thật là hữu ích nếu thành lập một ủy ban để nghiên cứu vấn đề này. Cha Lombardi mô tả cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các nữ tu là một cuộc trò chuyện tốt đẹp, mang tính khích lệ các phụ nữ, đặc biệt là các nữ tu trong đời sống giáo hội, gồm cả các vị trí quan trọng không cần có chức thánh trong các cơ quan của tòa thánh. Đề cập đến phát biểu của Đức Thánh Cha đã được báo chí đưa tin rất nhiều về việc thành lập một ủy ban nghiên cứu vấn đề nữ phó tế. Cha Lombardi cho biết vấn đề này cũng đã được thảo luận trong giáo hội trước đây, do thực tế là trong thời giáo hội sơ khai đã có các phụ nữ được mô tả như nữ phó tế đảm nhận một số phận vụ trong cộng đoàn Kitô giáo. Cha Lombardi nói rằng, chúng ta cần phải trung thực khi nhận định lời nói của Đức Thánh Cha về việc dự định thành lập một ủy ban nhằm nghiên cứu vấn đề này rõ ràng hơn. Đức Thánh Cha đã không nói rằng Ngài có dự định phong chức phó tế cho phụ nữ, lại càng không phải là phong chức linh mục cho họ. Trong thực tế, Đức Thánh Cha đã nói rõ ràng trong bài giảng thánh lễ rằng Ngài hoàn toàn không lưu tâm đến vấn đề này. Cha Lombardi cũng nói rằng, thật là sai lầm khi giảm thiểu tầm quan trọng của nhiều điều Đức Thánh Cha đã nói về vấn đề này trong cuộc gặp gỡ các nữ tù. Tin Jordan. Amman khai trương dự án vườn thương xót giúp đỡ người tị nạn. Một công ty chuyên về nông nghiệp bền vững đã tuyển dụng 15 người trong số những người tị nạn Iraq và những người thất nghiệp Jordan. Sự kiện này nằm trong một dự án đoàn kết có tên gọi Vườn Thương Xót, được khai trương hôm thứ Năm 12 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Đức Mẹ Hòa Bình ở Amman, Jordan, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Fuad Thoản, Thượng phụ Jerusalem, và Đức Tổng Giám mục Alberto Ortega Martin, Sứ thần Tòa Thánh tại Jordan và Iraq. Sáng kiến này được tài trợ theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco từ khoản tiền quyên góp của các tín hữu thu được tại gian hàng tòa thánh ở Expo Milano năm 2015. Đây là dấu hiệu cụ thể việc chăm sóc mục vụ của tòa thánh và các giáo hội địa phương đối với người dân Trung Đông đang lao đao về tình hình xung đột trong khu vực và buộc phải di cư. Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Jordan và Iraq nhấn mạnh trong buổi lễ khánh thành rằng, vườn thương xót không chỉ là nơi người tị nạn và người nghèo có thể tìm được việc làm và lương bổng, mà còn trở thành một nơi đối thoại và gặp gỡ giữa nhiều người của các tôn giáo khác nhau, theo như Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong tông sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót. Trang web có tên là abuna.org còn cho biết rằng, tại buổi lễ nói trên, ông Will Suleiman, giám đốc Caritas Jordan, đã công bố các dự án nhỏ tương tự cũng sớm được thực hiện tại Madaba, Raqqa và Fuez nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho những người tị nạn và cho các gia đình Jordan không có thu nhập. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, toàn công trình cứu chuộc của Chúa Kitô là nối lại tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ cử hành lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm 15 tháng 5 vừa qua nhằm đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại đền thờ Thánh Phêrô. đã có gần 100 vị hồng y, tổng giám mục và mấy chục linh mục cùng đồng tế với Đức Thánh Cha. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, Thầy sẽ không để các con mồ côi. Sứ mệnh của Chúa Giê-xu đạt tột đỉnh với ơn Chúa Thánh Thần đã có mục đích nòng cốt này, đó là nối lại tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Cha đã bị tội lỗi làm hư hại, kéo chúng ta ra khỏi điều kiện mồ côi và tái lập điều kiện là con cho chúng ta. Khi viết cho Kitô hữu giáo đoàn Roma, Thánh Tông đồ Phao-lô nói rằng, quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi. Đó là tương quan được nối lại, chức làm cha của Thiên Chúa được kích hoạt lại trong chúng ta nhờ hoạt động cứu độ của Chúa Kitô và nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần được Thiên Chúa Cha ban cho dẫn chúng ta tới Thiên Chúa Cha. Toàn công trình cứu chuộc là một công trình tái sinh, trong đó chức làm cha của Thiên Chúa qua ơn của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần giải thoát chúng ta khỏi cảnh mồ côi chúng ta đã bị rơi vào. Cả trong thời đại của chúng ta ngày nay nữa cũng gặp thấy nhiều dấu chỉ của điều kiện mồ côi này của chúng ta. Sự cô đơn nội tâm mà chúng ta cũng cảm thấy giữa đám đông và đôi khi có thể trở thành sự buồn sầu hiện sinh. Yêu sách tự lập khỏi Thiên Chúa đi kèm một nhớ nhung nào đó về sự gần gũi của Ngài. Sự mù chữ tinh thần phổ biến khiến cho chúng ta không có khả năng cầu nguyện. Đối nghịch với tất cả các thứ đó là điều kiện là con, là ơn gọi nguyên thủy của chúng ta, là điều vì đó mà chúng ta được tạo dựng nên, là yếu tố di truyền sâu đậm nhất của chúng ta, nhưng nó đã bị hư hoại. Và để tái lập nó, cần phải có hy tế của con một Thiên Chúa. Từ ơn tình yêu vô biên là cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá đã nảy sinh ra cho toàn nhân loại như là một thác ơn thánh vô biên việc đổ tràn đầy thánh thần. Ai dìm mình với đức tin trong mầu nhiệm tái sinh ấy thì được sinh lại vào cuộc sống tràn đầy là con cái Thiên Chúa. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, Thầy sẽ không để các con mồ côi. Ngày lễ ngũ tuần, các lời này của Chúa Giê-xu cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới sự hiện diện hiền mẫu của Đức Maria trong nhà tiệc lì. Mẹ là ký ức sống động của con và là lời khẩn nài sống động của Thánh Thần. Mẹ là mẹ giáo hội. Một cách đặc biệt, chúng ta hãy phó thác cho lời bầu cử của mẹ tất cả các Kitô hữu, các gia đình và các cộng đoàn trong lúc này đây đang cần đến sức mạnh của thần khí, ủi an, bảo vệ, thần khí của sự thật, tự do và hòa bình. Thần khí như Thánh Phao-lô khẳng định một lần nữa khiến cho chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Thánh nhân nói, nếu ai không có thần khí của Chúa Kitô thì không thuộc về Ngài. Và khi củng cố tương quan tùy thuộc về Chúa Giê-xu của chúng ta, thần khí làm cho chúng ta bước vào một năng động huynh đệ mới. Qua người anh đại đồng là Chúa Giê-xu, chúng ta có thể tương quan với các người khác một cách mới mẻ, không phải như những kẻ mồ côi nữa, nhưng như là con cái của cùng một cha nhân lành và thương xót. Và điều này thay đổi mọi sự. Chúng ta có thể nhìn nhau như là anh chị em, và các khác biệt của chúng ta chỉ gia tăng niềm vui và sự tuyệt diệu thuộc về một chức làm cha và tình huynh đệ duy nhất.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tâm huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chương 2 trong tâm huấn hậu thượng hội đồng Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về gia đình. Chương này có tựa đề là Các trải nghiệm và thách đố của các gia đình. Đức Thánh Cha Francisco viết về một số thách đố trong gia đình nơi số 50 của tông huấn như sau. các bản trả lời cho các cuộc tham khảo trước hai thượng hội đồng đề cập tới hàng loạt hoàn cảnh đa dạng và các thách đố mới do các hoàn cảnh này đặt ra. Thêm vào các điều đã được nhắc đến, nhiều câu trả lời nhấn mạnh đến các vấn đề liên quan tới việc dưỡng dục con cái. Trong nhiều trường hợp, cha mẹ về nhà mệt nhoài, không muốn nói, và nhiều gia đình đến chia sẻ bữa cơm chung cũng không còn nữa. Sao lãng liên miên, trong đó có việc ghiền truyền hình. Điều này càng làm cha mẹ khó lòng truyền thụ được đức tin cho con cái. Các câu trả lời khác đề cập tới hậu quả của căng thẳng trầm trọng đối với các gia đình. Họ thường phải lo lắng nhiều tới việc bảo đảm tương lai hơn là vui hưởng hiện tại. Đây là một vấn đề văn hóa rộng lớn hơn, bị làm cho trầm trọng hơn bởi nỗi sợ không có việc làm đều đặn, các vấn đề tài chính và tương lai con cái. Số 51. Sử dụng ma túy cũng được nhắc tới như là một trong các tai họa của thời đại chúng ta, gây nên đau khổ mênh mông và cả việc tan nát cho nhiều gia đình. Điều này cũng đúng với nạn rượu chè, bài bạc và các hình thức nghiện ngập khác. Gia đình có thể là nơi những tệ nạn đó được ngăn ngừa và lướt thắng, nhưng xã hội và chính trị không nhận ra điều này. Các gia đình lâm nguy không còn khả năng hành động để trợ giúp các thành viên của họ. Chúng tôi thấy các hậu quả nghiêm trọng của sự đổ vỡ trong các gia đình bị tan nát này, người trẻ bị bứng gốc, người già bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cha mẹ, thiếu niên và thanh niên bối rối và không được nâng đỡ. Như các giám mục Mexico đã chỉ ra, bạo lực bên trong gia đình phát sinh ra nhiều hình thức mới cho việc gây hấn xã hội, vì các mối liên hệ gia đình cũng có thể giải thích khuynh hướng bạo động trong nhân cách người ta. Đây thường là trường hợp các gia đình thiếu thông đạt, trong đó các thái độ phòng ngự luôn trội vượt, các thành viên không nâng đỡ nhau, các sinh hoạt gia đình nhằm khuyến khích sự tham gia không có. Mối liên hệ của cha mẹ thường có đặc điểm tranh chấp và bạo động, và mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái có đặc điểm thù nghịch. Bạo động bên trong gia đình là mảnh đất phát sinh oán hận và thù ghét trong các mối liên hệ căn bản nhất của con người. Số 52. Không ai nghĩ rằng việc suy yếu của gia đình như một xã hội tự nhiên được thiết lập trên hôn nhân lại có lợi cho xã hội như một toàn thể. Điều ngược lại mới đúng. Nó đặt ra một mối đe dọa đối với việc trưởng thành của các cá nhân, việc vun sới các giá trị cộng đồng và tiến bộ luân lý của các đô thị và quốc gia. Hiện người ta không hiểu ra điều này. Chỉ có sự kết hợp độc chiếm và bất khả tiêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà mới có vai trò đầy đủ để đóng trong một xã hội như là một cam kết vững bền sẽ sinh hoa trái nơi sự sống mới. Ta cần nhìn nhận tính đa dạng trong các hoàn cảnh gia đình. Sự đa dạng này vẫn có thể cung ứng một sự ổn định nào đó, nhưng các cuộc kết hợp trên thực tế hay đồng tính chẳng hạn không thể đơn giản ngang hàng với hôn nhân. Không có cuộc kết hợp tạm bợ hay không nhằm truyền sinh nào có thể bảo đảm tương lai cho xã hội. Nhưng hiện nay, ai là người cố gắng củng cố hôn nhân, giúp các cặp vợ chồng vượt qua các vấn đề của họ, trợ giúp họ trong việc dưỡng dục con cái và nói chung khuyến khích sự bền vững của dây hôn phối? Số 53. Một số xã hội vẫn còn duy trì tập quán đa hôn. Tại nhiều nơi khác, các cuộc hôn nhân sắp đặt vẫn còn được thực hành. Tại nhiều nơi, không chỉ ở Tây Phương, tập tục sống chung với nhau trước khi cưới nhau khá phổ biến, cũng như hình thức sống chung với nhau không hề có ý định kết hôn. Tại nhiều quốc gia, luật lệ đang làm dễ hàng loạt các hình thức càng ngày càng nhân bội nhằm thay thế cho hôn nhân. Kết quả là, hôn nhân với các đặc tính độc chiếm, bất khả tiêu và chào đón sự sống mới của nó, bị coi như một chọn lựa cổ lỗ và lỗi thời. Nhiều quốc gia đang chứng kiến việc dùng pháp luật để tháo bỏ gia đình, hướng tới việc tiếp nhận các mẫu mực gần như hoàn toàn dựa vào sự tự lập của ý chí cá nhân. Đã đành là hợp pháp và đúng đắn khi bác bỏ các hình thức gia đình truyền thống cổ xưa có đặc điểm độc tài và thậm chí bạo động. Ấy thế nhưng, việc này không nên dẫn người ta tới chỗ miệt thị chính hôn nhân, mà đúng hơn tới chỗ khám phá lại ý nghĩa chân chính của nó, cũng như các canh tân của nó. sức mạnh của gia đình hệ tại ở khả năng yêu thương và truyền dạy yêu thương của nó. Bất chấp các vấn đề của nó, gia đình vẫn luôn có thể phát triển, khởi đầu với tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo chương 2 của tông huấn học thượng hội đồng giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, tôi không bao giờ được quên rằng tôi vẫn luôn mãi là con của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn chờ đợi tôi, Thiên Chúa vẫn muốn ôm tôi, Thiên Chúa vẫn đợi chờ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 11 tháng 5 vừa qua. Trước đó, Đức Thánh Cha chào các bệnh nhân tụ họp trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục vì trời mưa. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa dụ ngôn người con hoang đàng, bắt đầu từ quấy dụ ngôn, với niềm vui của con tim người cha và lời mời gọi, chúng ta hãy mở tiệc mừng, vì con ta đây đã chết nay lại sống, đã mất nay lại tìm được. Với các lời này, người cha đã ngắt lời đứa con thứ khi anh đang xưng thú lỗi lầm của mình. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Và Đức Thánh Cha quảng diễn như sau. Kiểu nói này không thể chịu đựng được đối với trái tim của người cha. Mau mắn trả lại cho đứa con các dấu chỉ phẩm giá của nó, áo đẹp, nhẫn và dép. Chúa Giêsu không miêu tả một người cha bị xúc phạm và giận dỗi. Một người cha nói chẳng hạn, mày sẽ phải trả giá. Trái lại, điều duy nhất mà người cha lưu tâm là đứa con này đang đứng trước mặt ông khỏe mạnh và an lành. Và điều này khiến cho ông sung sướng và mở tiệc mừng. Việc đón tiếp đứa con trở về rất là cảm động. Khi nó còn ở đằng xa, cha nó trông thấy nó, ông động lòng thương, chạy ra gặp con ngã vào cổ nó và hôn nó. Biết bao nhiêu dịu hiền. Ông trông thấy con từ xa, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là người cha liên tục lên sân thượng để nhìn con đường. Và trông thấy đứa con trở về. Đứa con đã làm đủ mọi chuyện, nhưng ông chờ đợi nó. Sự dịu hiền của người cha thật đẹp biết bao. Lòng thương xót của người cha tràn đầy, vô điều kiện, và được biểu lộ ra trước khi đứa con nói. Chắc chắn đứa con biết mình đã sai lầm và thừa nhận điều đó. Con đã phạm tội, xin cha đối xử với con như một đứa đầy tớ của cha. Nhưng các lời này tan biến trong sự tha thứ của người cha. Vòng tay ôm và nụ hôn của cha khiến cho anh hiểu rằng, mặc dù tất cả, anh đã luôn luôn được coi như là con. Giáo huấn này của Chúa Giêsu quan trọng. Điều kiện là con Thiên Chúa của chúng ta, là hoa trái của tình yêu nơi con tim của Thiên Chúa Cha. Nó không tùy thuộc các công nghiệp của chúng ta hay các hành động của chúng ta. Và vì thế, không ai có thể lấy mất đi của chúng ta, kể cả ma quỷ. Không ai có thể lấy mất đi phẩm giá này. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Lời này của Chúa Giêsu khích lệ chúng ta đừng bao giờ thất vọng. Tôi nghĩ tới các người mẹ, người cha, khi trông thấy các con mình xa rời, và bước vào các con đường nguy hiểm. Tôi nghĩ tới các cha sở và giáo lý viên, đôi khi tự hỏi, không biết công việc của mình có vô ích không? Nhưng tôi cũng nghĩ tới những người trong tù, và xem ra cuộc đời họ đã hết. Tôi nghĩ tới biết bao người đã có các lựa chọn sai lầm, và không thành công nhìn vào tương lai. Tới tất cả những ai đói khát lòng thương xót và ơn tha thứ, và tin rằng mình không xứng đáng được ơn ấy. Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, tôi không bao giờ được quên rằng, tôi vẫn luôn mãi là con của Thiên Chúa, của một người cha yêu thương tôi, và chờ đợi tôi trở về. Cả trong tình trạng tồi tệ nhất của cuộc sống, Thiên Chúa vẫn chờ đợi tôi, Thiên Chúa vẫn muốn ôm tôi, Thiên Chúa vẫn đợi chờ. Trong dụ ngôn có một người con khác, người con cả. Cả anh ta cũng cần tái khám phá ra lòng thương xót của cha. Anh ta đã luôn luôn ở nhà, nhưng rất khác cha. Các lời của anh thiếu sự dịu hiền. Cha xem, con đã hầu hạ cha biết bao năm, và không bao giờ trái lệnh cha. Nhưng giờ đây, cái thằng con cha đó trở về. Chúng ta trông thấy sự khinh rẻ. Anh ta không bao giờ nói với cha và em. Anh ta chỉ nghĩ tới mình. Anh ta khoe khoang là đã luôn luôn ở bên cạnh cha và phục vụ cha. Nhưng anh ta đã không bao giờ sống sự gần gũi ấy với niềm vui. Và giờ đây, anh tố cáo cha, đã không bao giờ cho anh một con dê con để mừng lễ với bạn bè. Tội nghiệp người cha. Một đứa con bỏ nhà, đứa kia thì lại đã không bao giờ gần gũi cha thực sự. Cái khổ đau của người cha giống nỗi khổ đau của Thiên Chúa, nỗi khổ đau của Chúa Giê-xu, khi chúng ta rời xa, hay bởi vì chúng ta ở xa, hoặc vì chúng ta ở gần, nhưng lại không gần. Người anh cả cũng cần lòng thương xót. Những người công chính, những người tin rằng mình công chính, cũng cần lòng thương xót. Người con này đại diện cho chúng ta tất cả. Khi chúng ta tự hỏi xem, có đáng công vất vả như thế, để rồi không nhận được gì đổi lại hay không? Đức Thánh Cha nêu bật giáo huấn của Chúa Giê-xu như sau. Chúa Giê-xu nhắc cho chúng ta nhớ rằng, người ta không bao giờ ở trong nhà cha để có một phần thưởng, nhưng bởi vì ta có phẩm giá là con có tinh thần trách nhiệm. Đây không phải là chuyện đổi chác với Thiên Chúa, nhưng là đi theo Chúa Giê-xu, là đấng đã tận hiến chính mình trên thập giá không đong đếm. Con ơi, con luôn luôn ở với cha, và tất cả những gì của cha là của con, nhưng phải mừng lễ và vui sướng. Người cha nói với con cả như thế. Cái luận lý của ông là cái luận lý của lòng thương xót. Người con thứ đã nghĩ rằng, anh ta đáng phạt vì các tội của mình. Người anh cả chờ đợi một phần thưởng cho các phục vụ của anh ta. Hai anh em không nói chuyện với nhau. Họ sống các lịch sử khác nhau. Nhưng cả hai đều theo lý luận xa lạ đối với Chúa Giê-xu. Nếu bạn làm tốt, thì được một phần thưởng. Còn nếu bạn làm xấu, thì bị phạt. Đó không phải là cái luận lý của Chúa Giê-xu. Nó không phải là cái luận lý của Ngài. Cái luận lý này bị đảo lộn bởi các lời của người cha. Cần phải mừng lễ và vui sướng, bởi vì em con đã chết mà đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Người cha đã phục hồi đứa con đã mất, và giờ đây cũng có thể phục hồi anh nó. Nếu không có người em út, người anh cả cũng thôi là một người anh. Niềm vui lớn nhất đối với người cha là trông thấy các con ông nhận nhau là anh em. Các người con có thể quyết định hiệp nhất với niềm vui của cha hay từ chối nó. Họ phải tự vấn về các ước mong của cha và quan điểm họ có về cuộc sống. Dụ ngôn kết thúc bằng cách để lửng đoạn kết, chúng ta không biết người anh cả đã quyết định làm gì. Và đây là một kích thích đối với chúng ta. Tin mừng này dạy chúng ta rằng, chúng ta tất cả đều cần bước vào trong nhà cha, và tham dự vào niềm vui của cha, tham dự vào lễ mừng của lòng thương xót và tình huynh đệ. Anh chị em, chúng ta hãy mở rộng con tim chúng ta để thương xót như cha. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Pháp, đặc biệt các thị trưởng trong giáo phận Chartres, cũng như đoàn hành hương đảo Cox, do các giám mục sở tại hướng dẫn. Ngài mời gọi chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, bằng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức. Chào tín hữu đến từ các nước Anh, Ireland, Đan Mạch, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, quần đảo Seychelles và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha xin Chúa đổ tràn đầy trên họ và gia đình họ niềm vui của Chúa Phục Sinh. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Ngài mời gọi tín hữu đến với tòa giải tội trong năm thánh, để được tình yêu của Chúa đánh động con tim. Với các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha khích lệ họ biết tham dự vào lễ hội của lòng thương xót và tình huynh đệ, để biết sống nhân từ như Thiên Chúa Cha. Ngài đặc biệt xin Chúa đổ tràn đầy Thánh Thần trên nhân dân Brazil, đang phải sống những lúc khó khăn, biết hướng tới sự hòa hợp và hòa bình, nhờ lời cầu nguyện và việc đối thoại, dưới sự hướng dẫn của Đức Bà Aparecida. Chào các tín hữu Slovak, Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần ban các ơn, giúp mọi người trở thành chứng nhân can đảm của Chúa Kitô Phục Sinh. Đức Thánh Cha cũng chào nhiều đoàn hành hương do các giám mục Italia hướng dẫn. Ngài cầu mong năm thánh củng cố đức tin của họ, để làm chứng cho Chúa Kitô. Ngài đặc biệt chào các linh mục Á Châu và Phi Châu, sinh viên trường Thánh Phaolô, cũng như của Học viện Antonio Anum. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho biết, Chúa Nhật ngày 15 tháng 5 là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngài cầu chúc các bạn trẻ biết nhận ra tiếng của Chúa Thánh Thần nói với con tim của họ. Đức Thánh Cha khích lệ các bệnh nhân, đặc biệt các bệnh nhân của trung tâm Cotolengo, tỉnh Trentola, biết tín thác nơi Chúa Thánh Thần để nhận được ánh sáng ủi an của Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc các đôi tân hôn, đặc biệt các cặp thuộc phong trào tổ ấm, phản ánh tình yêu trong sáng của Chúa trong cuộc sống gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương tại Vatican ngày 11 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tín Khải thực hiện. Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến muôn mùa thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài dùng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một dung nhan thương xót hôm nay xin được trình bày về sứ điệp và đời sống nhiệm hiệp của Thánh nữ Faustina vì tông độ của lòng Chúa thương xót. Điều đáng lưu ý khi nói về Thánh nữ Faustina là sứ điệp lòng Chúa thương xót mà Chúa soi sáng cho chị. Sứ điệp này có một nền tảng sâu xa trong Thánh Kinh và trong các văn kiện của giáo hội. Nó cũng hoàn toàn phù hợp với tông thư Thiên Chúa giàu lòng thương xót của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong quyển nhật ký đã được Đức Thánh Cha trích dẫn, Thánh nữ Faustina đã trình bày những kinh nghiệm thần bí của mình với Chúa Giêsu một cách đơn giản. Việc Thánh nữ đã vươn đến những tầm cao trong đời sống thần hiệp cho chúng ta một tấm gương sáng ngời về một con đường tiến đến sự trọn lành. Đối với các linh hồn được lôi cuốn đến với mầu nhiệm lòng Chúa thương xót và mơ ước về một thế giới hạnh phúc hơn, thì sứ mạng tông đồ của chị Thánh là một mô phạm. Vì vậy, một số thần học gia đã liệt thánh nữ Faustina vào số những nhà thần bí vĩ đại. Sau đây, chúng tôi xin được trích đọc một phần nhật ký của thánh nữ Faustina để giúp cho chúng ta thấy được những đau khổ của chị, cũng như noi gương chị trong việc chấp nhận đau khổ và nhìn nhận giá trị cứu độ của nó. Đây là đoạn trích về cuộc nói chuyện của chị trong tư cách là một linh hồn đau khổ với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã nói, hỡi linh hồn đáng thương, ta thấy con chịu lắm đau khổ, thậm chí không còn đủ sức để thưa chuyện với ta. Thế thì ta bắt đầu nói chuyện với con vậy. Cho dù những đau khổ của con có lớn lao đi nữa, thì con cũng đừng nản lòng hoặc đầu hàng sự tuyệt vọng. Hỡi con nhỏ của ta, hãy nói cho ta biết ai đã gây thương tích cho trái tim con. Con hãy kể mọi sự chân tình với ta và tỏ bày cho ta tất cả những thương tích của trái tim con. Ta sẽ chữa lành và đau khổ của con sẽ trở thành mạch nguồn thánh hóa cho con. Linh hồn đau khổ đáp, lạy Chúa, những đau khổ của con quá lớn, quá nhiều và quá lâu, làm con phải ngã lòng. Chúa Giê-xu nói, hỡi con nhỏ của ta, con đừng nản chí, ta biết niềm tín thác vô hạn mà con trao đặt nơi ta. Ta biết con ý thức về lòng nhân lành và tình thương xót của ta. Vậy ta và con hãy hàn huyên cho hết những gì đang đè nặng trái tim con. Linh hồn đau khổ đáp, con có quá nhiều thứ, quá nhiều chuyện, nên con không biết phải nói điều nào và phải trình bày ra sao. Chúa Giê-xu nói, con hãy nói cho thật đơn giản, như chỗ bạn bè với nhau. Hỡi con, bây giờ con hãy kể cho ta biết điều gì cản trở con tiến bước trên đường trọn lành. Linh hồn đau khổ đáp, sức khỏe yếu nhược đã kìm hãm con trên đường trọn lành. Con không thể chu toàn phận sự. Con vô dụng như một bánh xe thừa thải trên một cỗ xe. Con không hãm mình và giữ chay được đến mức mà các thánh đã làm. Lại nữa, không ai tin là con bệnh tật. Thành ra, nỗi đau tinh thần làm trầm trọng thêm nỗi đau thể xác, và con thường xuyên phải chịu nhục nhã. Lạy Chúa Giê-xu, làm sao ai lại có thể nên thánh trong những hoàn cảnh như thế? Chúa Giê-xu đáp, hỡi con bé nhỏ của ta, đúng thế, tất cả điều ấy đều là đau khổ, nhưng đâu còn con đường nào khác dẫn lên trời ngoài con đường thập giá. Ta là người thứ nhất đã đi con đường ấy. Con phải biết đó là con đường ngắn nhất và bảo đảm nhất. Linh hồn đau khổ đáp, lạy Chúa, trên con đường nên thánh cũng còn một cản trở khác. Vì trung thành với Chúa mà con cam chịu bất hại và đau khổ rất nhiều. Chúa Giê-xu nói, chính vì con không thuộc về thế gian, nên thế gian mới ghét bỏ con. Trước tiên, thế gian đã bất hại ta. Bất hại là dấu hiệu minh chứng con đang trung thành theo bước của ta. Linh hồn đau khổ đáp, lạy Chúa, con còn chán nản vì các bề trên và cha giải tội của con cũng không cảm thông những thử thách nội tâm của con. Đám mây mù đang bao phủ tâm trí con, làm sao con có thể tiến bước? Tất cả điều ấy làm con nản chí và chẳng còn muốn vươn đến những đỉnh cao trọn lành nữa. Chúa Giê-xu nói, được, con ơi, lần này con đã tâm sự khá nhiều với ta. Ta biết rằng không được cảm thông cũng là một nỗi đau đớn, nhất là những người mà ta yêu mến và cởi mở thật nhiều. Nhưng con hãy biết tất cả những phiền sầu và khốn cùng của con được ta cảm thông là đủ lắm rồi. Ta hài lòng với niềm tin tưởng vững vàng của con. Dù thế nào cũng vẫn tin tưởng vào các vị đại diện của ta. Từ đó, con hãy biết rằng, không ai có thể cảm thông hoàn toàn cho một linh hồn, vì điều ấy vượt quá khả năng nhân loại. Vì vậy, ta vẫn còn trên trần gian để an ủi trái tim nhức nhối của con và bổ sức cho linh hồn con để con khỏi phải lao đao trên đường. Con nói con có một bóng đen tâm tối dày đặc đang phủ lấp tâm trí con. Nhưng trong những lúc ấy, sao con không đến với ta là nguồn sáng, trong một giây phút có thể chiếu chải vào linh hồn con trí thức thánh thiện nhiều hơn bất kỳ sách vở nào. Không cha giải tội nào có thể dạy dỗ và chỉ dẫn cho một linh hồn được như thế. Con cũng biết cảnh tâm tối mà con than phiền ấy, chính ta là người trước tiên đã chịu trong vườn cây dầu, vừa lúc linh hồn ta bị nghiền nát trong nỗi thảm sầu đến chết. Ta cho con chia sẻ một phần những đau khổ ấy vì ân tình đặc biệt mà ta dành cho con, và vì mức độ thánh thiện cao vời mà ta muốn ban cho con trên thiên đàng. Linh hồn đau khổ là linh hồn gần gũi với trái tim ta nhất. Quý vị và các bạn thân mến, những lần nhiệm hiệp và thư chuyện như thế đã giúp cho thánh nữ có thêm sức mạnh vượt qua được những đau khổ thử thách trong cuộc sống. Thánh nữ đã quyết tâm thưa với Chúa rằng, lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, mẫu gương các hành động của con. Con muốn sống và chết như một linh hồn thánh thiện, với ánh mắt luôn cắm chặt vào Chúa. Con thường nhìn quanh để kiếm tìm các tấm gương, nhưng không tìm được gì thỏa đáng. Con nhận ra sự thánh thiện của con dường như chao đảo. Nhưng từ nay về sau, mắt con sẽ cắm chặt vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, đấng hướng đạo toàn thiện của con tin tưởng Chúa sẽ chúc lành cho các nỗ lực của con.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Con nhận ra Chúa nơi những con người đang khó nghèo đau khổ, nơi những con người đang không nhà không cửa, họ giơ tay chờ con xin được chia sớm miếng cơm manh áo qua ngày, tâm thân còn cõi hao gầy mặt buồn, đời không có ngày mai. Chúa hiện thân nơi những cõi người nghèo, Chúa mong tha thiết con một điều là hết tình yêu tha nhân để con được nên sống cha trên trời là đấng xuống
xưa. Có bác nông dân đã già yếu, nhưng đời sống rất đạo đức. Sau khi chết, bác được đưa đến trước cổng thiên đàng. Hôm ấy, trong vùng có một thánh chúa chết và cũng được đưa đến cổng thiên đàng. Thánh Phêrô mang chìa khóa ra mở cửa đón vị thánh chúa vào. Hình như thánh nhân không thấy bác nông dân nên đóng cửa lại. Đứng bên ngoài, bác nông dân nghe rất rõ tiếng đàn hát đón chào vị lãnh chúa. Sau khi mọi sự yên tĩnh trở lại, Thánh Phêrô mới ra mở cửa cho bác nông dân vào. Bác nghĩ thầm, chắc cũng sẽ có đàn hát chào đón, nhưng bốn bề im lặng, chỉ có các thiên thần ra chào đón. Bác nông dân liền thắc mắc hỏi Thánh Phêrô, tại sao người ta không ca hát đón bác như đón vị lãnh chúa? Hình như ở trên trời cũng có bất công như ở trần gian. Thánh Phêrô liền ân cần giải thích, không phải vậy đâu, chúng tôi quý bác như bất cứ một người nào khác. Bác sẽ được hưởng mọi thú vui trên trời như vị lãnh chúa giàu có kia. Bác phải hiểu là những người bần nông như bác thì ngày nào cũng có người lên trời, còn vị lãnh chúa giàu có thì hàng trăm năm họa may mới có một người. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên muốn diễn tả rằng thiên đàng luôn rộng mở đón tiếp tất cả mọi người, nhưng rất ít những người giàu chịu lên thiên đàng. Trong Tin Mừng Thánh Luca cũng ghi nhận cảnh sống đối nghịch giữa ông phú hộ và anh Lazaro nghèo khó. Ông phú hộ mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày mở yến tiệc linh đình, hưởng thụ cuộc sống. Trước cổng nhà ông, có anh Lazaro nghèo khó, thân thể đầy mụn chốc ghẻ lở. Là kẻ vô gia cư, ngày ngày Lazaro nằm ở cổng nhà giàu, mong tìm chút bánh vụn cơm thừa. Anh chẳng có bạn bè thân thích ngoài mấy con chó, hay đến liếm những mụn ghẻ chốc. Kết thúc câu chuyện, hai nhân vật đều chết và sự thật đã được sáng tỏ. Anh nghèo Lazaro được thiên thần đem vào lòng tổ phụ Abraham, còn ông nhà giàu thì người ta đem chôn và phải chịu cảnh cực hình chốn âm phủ. Thiên Chúa là đấng giàu tình thương, nhưng cũng rất công bằng. Sở dĩ ông phú hộ phải lãnh án phạt, không phải vì ông có nhiều tiền của, nhưng vì ông đã chối bỏ lời dạy của Môi-se và các ngôn sứ, vì ông thiếu đức bác ái, không chia sẻ cho anh Lazaro hàng ngày ngồi trước nhà. Chỉ khi rơi xuống lửa hỏa ngục, ông phú hộ mới sợ hãi, nài xin một giọt nước mát nhỏ vào lưỡi. Ông nhớ đến năm người anh em còn sống, và muốn họ ăn năn hối lỗi. Của cải vật chất tự nó không xấu và có giá trị nhất định. Nhưng của cải có một mãnh lực khiến người ta làm nô lệ cho nó. Người giàu có sinh tật kiêu căng ích kỷ, không thực thi tình bác ái với người khác. Ông phú hộ bị trừng phạt không phải vì sự giàu có, nhưng vì thái độ vô cảm. Chính ông gây ra hố ngăn cách giữa ông với người khác, giữa hỏa ngục và thiên đàng. Cánh cửa thiên đàng vẫn luôn rộng mở, nhưng vào hay không, phụ thuộc vào thái độ tự do chọn lựa của mỗi người chúng ta. Ước vọng lớn nhất của loài người là có cuộc sống giàu sang hạnh phúc, và chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt để đạt được ước vọng ấy. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, sự giàu sang ấy đều vô nghĩa nếu chúng ta sống thiếu tình bác ái. Vì thế, Chúa Giê-xu cảnh tỉnh những người giàu có khó vào nước trời. Điều kiện để được vào nước trời không phụ thuộc vào địa vị giàu sang, sự tài giỏi hay nhiều bằng cấp, nhưng là thực thi lời Chúa dạy, sống yêu thương bác ái, cho người đói ăn, thăm viếng người đau yếu, nâng đỡ an ủi người cô đơn. Ước gì mỗi người chúng ta đừng để lòng mình vướng bận của cải vật chất, hầu sống thanh thoát để được no thỏa trong tình thương Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nêu gương cho chúng con về đức khó nghèo và khiêm nhường. Chúa đã không ngần ngại cúi xuống phục vụ những người nghèo. Xin cho chúng con biết tôn trọng những người nghèo, vì họ là gia tài của giáo hội, là đối tượng được Chúa yêu thương cứu rỗi. Xin cho chúng con dám hao mòn vì tha nhân, dám cho đi mà không tính toán thiệt hơn, dám sống nghèo để có Chúa làm gia nghiệp. Amen.
Lạy Chúa, xin cho con rộng bàn tay để đỡ nâng người đang thất vọng yếu đuối, để thắp lên bình minh nơi nào tâm tôi, để con mang niềm vui nơi nào tan tác, sắc gieo hạt giống hy vọng, dân ai là bước trên đường xóa căm thù, dựng xây mái nhà tình thương. Con một điều là hết tình yêu tha nhân, để con được lên sống cha trên trời là đấng soi tư. Chúa hiện thân nơi nhớ tôi người nghèo, Chúa mong tha thiết con một điều là hết tình yêu tha nhân, để con được lên sống cha trên đấng xót
thương. Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.